Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần, tác giả ta là Lão Ngũ, xuyên đọc Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Chuyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Chương 97. Hoa Hạ Dược Điếm. Không sai, ta mở tiệm. Đã tinh thấy nhiều người đang ngồi dưới đất hồi phục, ai ai cũng tranh thủ thời gian, cười gian xảo nói. Ở đây nhiều người như vậy, đánh nhau là không thể tránh khỏi, chắc chắn thế. Hơn nữa phá được trận thì phải đánh bại yêu thú, cũng cần tiêu hao tinh lực. Ở đây rất nguy hiểm, không có tinh lực vô tận, trong tình trạng bị nguy hiểm, nên cậu mở tiệm bán một số đan dược để hồi phục tinh lực. Đây là cơ hội làm ăn tốt. Bây giờ ở đây đã có gần 2.000 người, chưa kể những tu tinh giả đang đi đến. Cậu không cần phải phí sức lực phá trận, sau đó cùng những người này tranh đoạt linh thảo. Tạ Tinh bưng đến hai hòn đá lớn, rất nhanh đã khắc thành hai cái bàn đá, bày hồi nguyên đơn, minh linh đơn lên bàn. Sau đó bày một số pháp khí, thậm chí hạ phẩm bảo khí lên. Dòng tinh lực ngưng tụ thành một dòng chữ. Hoa Hạ Dược Điếm bán đan dược hồi phục 100% tinh lực, thuốc trị thương, còn có nhiều loại pháp khí, bảo khí, chỉ thu nhận khoáng thạch, tinh tuyết, tinh kỹ và linh thảo, không nhận tinh thạch. Nhưng còn chưa hết, để đề phòng Tạ Tinh lại bố trí thêm một trận pháp phòng ngự đơn giản. Thấy bảng hiệu đã mở ra, Ôn Lôi lập tức biết được suy nghĩ của Tạ Tinh, trong lòng vui mừng. Tạ Tinh quả nhiên là thông minh, vừa đến liền để lộ tu vi, kèm theo giết người lập uy, lần hai tha mạng cho 5 người, nói lên rằng chỉ cần có linh thảo, cậu thậm chí không cần cả mạng sống. Điều này cho thấy cậu là một người liều mạng. Quả nhiên vừa mở tiệm thì lập tức có rất nhiều tu tinh giả ảo đến. Ở đây một bình đan dược có thể bảo vệ mạng sống, với lại linh thảo ở đây có rất nhiều, ai mà không muốn đổi. Nhưng khi Tạ Tinh hét giá thì lập tức có nhiều tu tinh giả rút lui. Một bình hồi nguyên đơn phải 20 đoá linh thảo cấp 3 hoặc 2 đoá linh thảo cấp 4. Hồi linh đơn cần 30 đoá linh thảo cấp 3 hoặc 3 đoá linh thảo cấp 4. Tuy là dọa mất nhiều tu tinh giả, nhưng vẫn còn rất nhiều người đến mua. Tạ Tinh vốn đã luyện chế sẵn 30 bình đan dược, thế mà rất nhanh đã bán hết một nửa. Ôn Lôi kinh ngạc không ngừng nhận linh thảo, trong lòng đã hết lời để nói rồi. Hai từ yêu nghiệt đã không đủ để hình dung Tạ Tinh nữa. Cậu lấy đan dược cấp 2 tự luyện chế ra, còn là thượng phẩm. Ngoài những đan dược cấp 2 bình thường cậu có thể luyện chế được, hồi linh đan gần nhất với đan dược cấp 3. Ôn sư tỷ xem tiệm để đi luyện đan. Tạ Tinh nhanh chóng xây một căn nhà gỗ đơn giản ở phía sau, sau đó bố trí trận pháp đi vào luyện đan. Nhìn Tạ Tinh lấy một đống linh thảo cấp 3 vào luyện đan, Ôn Lôi đã rất kinh ngạc. Vậy rốt cuộc cậu rốt cuộc là người như thế nào? Linh thảo cấp 3 Tạ Tinh luyện ra không phải là hồi linh đơn mà là linh nguyên đơn, đã là đan dược cấp 3 thực sự. Tuy chỉ là linh đơn hồi phục cấp thấp nhất, nhưng khẳng định là đan dược cấp 3. Lãng phí gần cả 100 đoá linh thảo, Tạ Tinh cũng luyện thành ra đan dược cấp 3 linh nguyên đơn, nhưng giá cả cao hơn hẳn những đan dược hồi phục khác. Tạ Tinh lựa chọn ở đây để thu thập linh thảo là vì muốn chuẩn bị cho chế luyện những đan dược cấp cao. Cậu biết ở ngoài không thể cho cậu nhiều linh thảo để tiêu hao như thế, cậu phải lợi dụng thời cơ ở đây. Cậu ở đây có thể vừa chế vừa bán, không chỉ nhanh có linh thảo còn không cần phải tranh giành, chủ yếu là lĩnh ngộ kỹ năng luyện đan và không ngừng đề thăng. Bên ngoài Ôn Lôi nhanh chóng bán hết đan dược, Tạ Tinh luyện đan cũng ngày càng nhanh. Rất mau lại có một lô đan dược mới được đưa ra. Ở đây rất nhiều người biết cậu là lôi tinh nguyên tu tinh giả, lại là một luyện đan sư, ít nhất là luyện đan sư cấp 3. Ánh mắt tập trung vào ngôi nhà gỗ, trong mắt đầy kính trọng và lễ phục. Đắc tội với một luyện đan sư không phải chỉ đơn giản là bị giết chết, tại thế còn là một luyện đan sư cấp 3. Theo thời gian tinh giả đến ngày càng nhiều, hiện trường đánh nhau càng ngày thúc kinh liệt, cũng là vì tranh đoạt linh thảo, hoặc là vì vườn linh thảo. Cũng có một số tu tinh giả nhân thời cơ mà giải quyết ân oán, nhưng rất ít người có ý định đánh cắp cửa tiệm của Ôn Lôi. Vì ở trong ngôi nhà gỗ không chỉ là một lôi tinh nguyên tinh tướng, mà còn là luyện dược sư cấp 3. Đắc tội với tinh tướng không sao, nhưng đắc tội với một luyện đan sư, chỉ cần không giết chết được hắn, những chuyện phát sinh với bản thân sẽ liên tục xảy ra. Ôn Lôi vốn rất lo sợ khi bán đan dược, nhưng sau đó thấy những người đến mua đều rất trật tự, thậm chí là kính trọng, cô mới yên tâm. Ôn Lôi trong lòng càng kính phục Tạ Tinh, lại cảm thấy may mắn cô là người đầu tiên phát hiện ưu điểm của cậu. Trước đây cô luôn cho rằng Tạ Tinh không bình thường, bây giờ xem ra không sai. Ôn Lôi làm ăn rất thông minh, không chỉ thu mua bảo khí tài nguyên, đồng thời cũng bán một số thứ, cũng dùng linh thảo giao dịch, nhưng mà pháp khí thì chỉ mua cực phẩm. Tạ Tinh luyện đan dược ngày càng thuần thục, tinh hỏa cũng ngày càng linh động. Lại một vườn dược thảo bị phá, yêu thú cấp 5 tuy lợi hại nhưng mà không ngừng bị tu tinh giả tấn công cũng không kiên trì được bao lâu. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều người bị thương, và tranh đoạt linh thảo thì người bị thương càng nhiều hơn. Sau đó Hoa Hạ Dược Điếm của Tạ Tinh và Ôn Lôi ngày càng đông khách, giá cả không ngừng tăng, đến cuối cùng phải lấy ra mấy đoá linh thảo cấp 5 mới có thể đổi được một bình linh nguyên đan. Ôn Lôi sư muội, muội đến rồi sao? Một giọng con gái truyền đến. Ôn Lôi đang bận đếm linh thảo, đột nhiên nghe tiếng nói, kinh ngạc đáp lời. Yên Nhiên sư tỷ cũng đến rồi, Thạch sư huynh, Diệu sư huynh cũng đến rồi. Lôi sư muội, muội thật to gan, dám mở tiệm ở đây cứ mua linh thảo, không còn muốn sống rồi sao? Những người đến đây dù cho mất mặt cũng sẽ quyết trở thành kẻ liều mạng. Yến Yên Nhiên đột nhiên đi đến chỗ Ôn Lôi nói nhỏ, rõ ràng cô rất lo lắng. Người thanh niên đi cùng Yến Yên Nhiên bước đến, cầm lấy bình linh nguyên đơn mở ra ngửi, liền kinh ngạc nói: Ôn sư muội, muội bán dược phẩm, muội bán thượng phẩm đan dược cấp 3 linh nguyên đơn, nhanh cho huynh mấy bình về môn phái, huynh trả tinh thạch cho. Ôn Lôi khó xử nói: Diệu sư huynh, thật xin lỗi, đan dược không phải của muội, muội chỉ giúp bán mà thôi. Một bình đan dược này cần ít nhất 70 đoá linh thảo cấp 3, không bán bằng tinh thạch. Nếu như sư huynh không cần gấp thì để muội đề nghị. Sao lại cao đến vậy? Nhưng mà sư muội, chúng ta là đồng môn, những chuyện như thế chắc sẽ không thành vấn đề. Thôi để chúng ta giúp muội bán, thấy được không? Người tên Diệu sư huynh nghe Ôn Lôi nói, sắc mặt khó coi, nhưng rất muốn có đan dược. Vì ngọc bài ở đây mất tác dụng đã được mọi người thông báo, nên những đan dược cao cấp là vật quan trọng để bảo mạng. Không thấy sao, Tạ Tinh đi ra lấy bình đan dược trên tay Diệu sư huynh, lại ngùng nói: Ngươi là ai? Diệu khoan, ta muốn lấy đan dược có liên quan gì đến ngươi? Đừng nói là của sư muội ta bán, cho dù là của ngươi ta muốn lấy thì ngươi làm gì được? Diệu sư huynh nhìn không rõ tu vi của Tạ Tinh nên tức giận nói. Tạ Tinh cười nhẹ, đột nhiên ra tay nhanh chóng, cầm lấy cổ của Diệu Khoan rồi lưng hắn lên. Nếu không phải là lễ tình Ôn Lôi, bây giờ ta đã giết ngươi rồi. Biến. Vung tay một cái đã ném Diệu Khoan ra khỏi đám đông. Mẹ nó, dám lấy thuốc của Lôi Tinh Nguyên tiền bối, ta đánh. Diệu Khoan vừa tiếp đất, lập tức có người lên giúp Tạ Tinh giáo huấn hắn. Hơn nữa số người ngày càng nhiều. Ta cho ngươi lấy đan dược của tiền bối, đánh. Cho ngươi mất dạy, đánh. Đừng đánh nữa, đây là sư huynh của ta, mong các vị bằng hữu nương tay. Ôn Lôi thấy nếu đánh tiếp thì mạng của Diệu Khoan chắc cũng không còn nữa, liền đi ra ngăn cản. Hôm nay để mặt vị tiên nữ bán thuốc tha cho ngươi. Diệu Khoan được tinh thạch tinh đỡ lên, mặt sưng như đầu heo, một câu cũng không nói hoàn chỉnh được. Yến Yên Nhiên nhìn Tạ Tinh đang đeo mặt lạ, sắc mặt biến đổi liên tục. Người này là ai, lại có sức mạnh triệu tập lớn như vậy? Cậu còn chưa mở miệng thì người khác đã ra tay giúp, khó trách mọi người không dám nhiều lời ở đây. Ôn Lôi lại dám, không ngờ cô lại quen được người như thế. A, Hà Dự tiền bối cũng đến rồi. Là Hà Dự nào? Ngu, Tây Tần Thiểm Điện Đao Hà Dự, ngươi lại không biết là ai? A, không ngờ là hắn. Rất nhiều tiếng ồn phát ra, một người đàn ông áo xám đi đến, thấy được người đó. thấy được người đó, nhiều người cũng đi lên chào hỏi, xem ra hắn cũng có chút uy danh. Hải tiền bối, ở đây lại có người đề giá cao để bán đan dược, chúng ta chỉ có thể nhìn từ xa. Đã nói một lời thì người này liền ra tay giết người, đúng là không biết tôn trọng người khác. Một người tinh sĩ nhìn vào tiệm thuốc của Ôn Lôi bán, muốn gây sự, biến. Hà Dự đánh cho tên tinh sĩ đó một đòn, bảo hắn muốn gây chuyện. Người này tự cao quá rồi. Vì mình không thích mà muốn mượn tay ta gây sự. Một tinh sĩ nhỏ nhoi như ngươi có thể sao? Nhưng khi đi đến tiệm của Ôn Lôi, lại thấy giá cả quả nhiên rất cao. Hà Dự cầm bình linh nguyên đơn cười nói, đan dược này có tác dụng với ta, nhưng ta chỉ có thể theo giá như bên ngoài. Hà Dự nói đến đây đột nhiên dùng thần thức quét qua ngôi nhà đằng sau, nét mặt kinh ngạc, quên luôn phải nói tiếp. Ôn Lôi khó chịu nhìn Hà Dự. Hà Dự này cô cũng biết, nghe nói là đỉnh phong tinh tướng, nếu muốn phá đám thì hậu quả Ôn Lôi khó mà tưởng tượng. Quả nhiên Hà Dự chưa nói xong thì phía sau lại có thêm mấy người đến kiếm chuyện. Cũng giống như tên tinh sĩ lúc nãy, bất mãn với Tạ Tinh muốn kiếm chuyện với Ôn Lôi. Chương 98, hống hách phải trả giá. Đan dược cấp 3, xuất vân đan, đã thuộc hạng cao cấp nhất, thì cần tam dược, tam cực thảo, tam hoàng, nham nguyên quả cũng là những thứ vô cùng chân quý, có thể so sánh với linh thảo cấp 4. Tạ Tinh vừa thử chế luyện nhưng thất bại, trong lòng thấy khó chịu. Lúc này thần thức của Hà Dự quét qua, hình như muốn kiếm chuyện với Ôn Lôi. Tạ Tinh cười lạnh, không đánh với ngươi, tưởng ta sợ ngươi sao? Cất lò luyện vào, từ từ đi ra khỏi nhà gỗ. Thì ra là bằng hữu, ha ha, ta tưởng ai? Không ngờ bằng hữu là một cao thủ luyện đan. Bái phục, vị sư muội này. Ở đây có 4 đoá linh thảo cấp 4, giúp ta lấy một bình linh nguyên đơn. Hà Dự thấy Tạ Tinh sử dụng được lôi điện và giết yêu thú cấp 4, đỉnh phong tam mục hầu, trong lòng đã sớm cảnh giác, không thể vì một đan dược mà gây ra mâu thuẫn. Tạ Tinh nhanh chóng giết hai tinh sĩ, hắn thấy rất rõ. Tuy nhiên Hà Dự không sợ cậu, nhưng bây giờ thì khác, người này là luyện đan sư cấp 3, kết giao còn chưa chắc được, sao lại đi đắc tội? Thứ hai là hắn không muốn ở đây cùng Tạ Tinh đánh nhau sống chết một phen, như vậy không được lợi gì. Người trước mắt hắn không phải là người dễ nói chuyện. Ôn Lôi cũng ngẩn người, vừa nãy Hà Dự định kiếm chuyện, không ngờ Tạ Tinh đi ra, hắn lập tức thay đổi thái độ. Không lẽ hắn sợ Tạ Tinh? Không chỉ Ôn Lôi mà những người còn lại cũng vậy. Những người đi theo muốn thừa cơ đoạt lợi sắc mặt cũng thay đổi, thấy được ánh mắt của luyện đan sư nhìn qua, nhanh chóng lùi về sau. Sự lợi hại của Tạ Tinh họ đã sớm biết được, không có Hà Dự cầm đầu, họ đi lên cũng chỉ là tìm chết. Không ngờ thiểm điện đao Hà Dự lại quen biết một luyện đan sư, thậm chí còn một chút đục cố kỵ. Tạ Tinh thấy mấy người tinh sĩ chạy trốn liền cười lạnh, cũng không cố tình kiếm chuyện. Loại người này rất nhiều, chỉ ăn hiếp kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Nhưng cậu cũng không muốn làm căng với Hà Dự, liền nói, thì ra là Hà huynh, không ngờ tốc độ của huynh lại nhanh đến thế, ta vừa mới đến nơi Hà huynh cũng đến. Ha ha, không làm phiền bằng hữu làm ăn, Hà Dự nhẹ cười. Ở đây vườn linh dược rất nhiều, hắn chủ yếu là đi tìm linh thảo, còn người này lại là một luyện đan sư cấp 3, đợi lát nữa kết giao xong. Thấy Hà Dự mua đan dược xong lập tức đi đến vườn linh thảo, Tạ Tinh cũng không quan tâm, tiếp tục nghiên cứu xuất vân đan. Nếu như có thể chế luyện ra thì có thể kiếm được một số tiền lớn. Xuất vân đan là đan dược khá khó luyện, giúp tinh sĩ xung cấp tinh tướng, với lại có tác dụng với Tạ Tinh khi tiến cấp nhất tinh hậu kỳ. Tạ Tinh vừa đi vào, Yến Liên Nhiên và Thạch Tinh càng kinh ngạc hơn. Vị luyện đan sư này là ai? Không chỉ có thể luyện đan dược cấp 3 mà còn làm cho Hà Dự cảm thấy cố kỵ. Ôn Lôi sao có thể quen được kỳ tài như thế? Diệu Khoan đã bắt đầu sợ hãi. Hồi vừa nãy mới lớn tiếng với đối phương, giống như vị nguyên đan sư nói, nếu không phải vì Ôn Lôi thì hắn đã mất mạng rồi. Sư huynh, chúng ta có nên tham gia tấn công vườn linh dược không? Diệu Khoan ở đây cảm thấy khó chịu, vậy thà đi tấn công vườn linh dược còn hơn. Yến Liên Nhiên cảm thấy Ôn Lôi đang bận cũng gật đầu đồng ý, cùng Thạch Tinh ba người đi tấn công vườn linh dược. đùng đùng đùng, lại một vườn linh dược bị công phá. Yến Liên Nhiên nhanh tay hái hai đóa linh thảo cấp 5 bỏ vào túi. Một tinh tướng thấy Yến Liên Nhiên chỉ là tinh sĩ đã đi tranh giành hai cây linh thảo cấp 5, không nhìn được, nên dùng cây thương hạ phẩm bảo khí tấn công Yến Liên Nhiên. Yến Liên Nhiên thấy người này là tinh tướng nên không dám động thủ. Cô không biết quy định ở đây là chỉ tinh tướng mới có thể tranh đoạt linh thảo cấp 5, còn tinh sĩ và tinh giả chỉ có thể giành cái khác. Nếu như vừa đúng gặp được linh thảo cấp 5 mà không ai phát hiện thì đó là may mắn. Giống như Yến Liên Nhiên công khai đi tranh giành linh thảo cấp 5 với tinh tướng, chuyện này ít gặp. Lúc đầu Ôn Lôi bị vây đánh vì một cây linh thảo cấp 5 cũng vì lý do này, nhưng chóng bị 5 tinh sĩ vây đánh. Vậy mà Yến Liên Nhiên chỉ có một mình, bây giờ tình trạng của cô rất giống Ôn Lôi. Đợi chút, Phùng Vĩ đừng động vào cô ta, một người tinh tướng tướng phía sau nhắc nhở. Tại sao, không lẽ một tinh sĩ lấy linh thảo ở gần chỗ ta? Ta còn đưa cho cô ta luôn sao? Người tinh tướng tên Phùng Vĩ cảm thấy không thoải mái. Người tinh tướng còn lại liền nói, Phùng Vĩ, ta chỉ xem ngươi là bạn nên nhắc nhở ngươi. Cô gái này là sư tỷ của cô gái đang bán thuốc, ngươi muốn động thủ, đừng trách ta không nhắc nhở. Nói xong, người tinh tướng tránh ra xa, tiếp tục tranh đoạt linh thảo. A, Vĩ Phùng sắc mặt biến đổi, nhìn Ôn Lôi đang bán đan dược liền nói, haha, hiểu lầm. Nói xong, không quan tâm cô, tiếp tục đi chỗ khác tranh đoạt. Yến Liên Nhiên nhìn người tinh tướng chuẩn bị rời khỏi, rồi nhìn qua Ôn Lôi, lập tức hiểu được. Thì ra là sợ Ôn Lôi, hoặc là người luyện đan phía sau Ôn Lôi. Yến Liên Nhiên cười khổ, ở trong môn phái, cô và Ôn Lôi cũng là thật đại hạch tâm đệ tử, vốn luôn tranh đấu với nhau. Không ngờ là đến đây lại phải lỡ Ôn Lôi một ân tình. Tuy không muốn, nhưng Yến Liên Nhiên cũng không có cách nào bỏ cuộc. Việc này đối với cô rất quan trọng. Ngay lập tức, ngay lúc bình đan dược bị công phá đã phát sinh chuyện lạ, là linh thảo của Yến Liên Nhiên và Linh và Thạch Tinh nhìn thấy, không ai muốn tranh giành, mà rượu khoan lúc nào cũng bị cướp đi vì rượu khoan đắc tội với luyện đan sư cấp 3 thần bí. Cho dù là đánh hắn cũng không ai giúp đỡ. Cuối cùng rượu khoan rất khó khăn mới lấy được một đóa linh thảo cấp 4, trong lòng khổ không tả xiết. Chỉ lúc đi theo sau phía Yến Liên Nhiên và Thạch Tinh mới yên ổn hơn chút. Lại một vườn linh dược nữa bị lấy hết. Các tu tinh giả bắt đầu tìm nơi hồi phục, chuẩn bị cho vườn tiếp theo. Cơ bản là hồi phục theo nhóm, phòng bị có người đánh lén. Yến Liên Nhiên ba người phải lui về chỗ Ôn Lôi mới có thể yên tâm, không có ai đến đánh lén. Một người đàn ông dùng cực phẩm hay phi hành pháp bay xuống, xem tình trạng rồi cười lớn. Ở đây quả là nhiều linh dược, ha ha ha. Tuy hống hách nhưng những người xung quanh thấy hắn cũng không ra tay cướp giật. Vì người này tuy đến một mình nhưng là một tinh tướng, ăn cướp của một tinh tướng thì đúng là chán sống rồi. Ý, bán đan dược là thượng phẩm linh nguyên đan. Người đàn ông đi đến trước mặt Ôn Lôi, cầm lấy linh nguyên đan trong mắt đầy thích thú. Đan dược không tồi, đưa ta mấy bình, ha ha, ngươi cũng rất đẹp. Người đàn ông cười lớn như là phát hiện được bảo vật, chỉ vào Ôn Lôi và nói, năm cây linh thảo cấp 4, đưa linh thảo trước. Ôn Lôi lập tức nói, sao, ngươi không phải đang ăn cướp đó sao? Lão ra đây lấy đan dược của ngươi là phúc cho ngươi rồi, không cho thì xem ta phá nát đây này. Một tinh sĩ mà dám ở đây bán thuốc còn muốn lấy linh thảo của ta, chán sống rồi sao? Người đàn ông nhìn Ôn Lôi và ba người xung quanh với ánh mắt chỉ thị. Hắn là đúng, nhưng hắn không nghĩ đến một tinh sĩ lại dám mở tiệm ở đây, nói lên điều gì. Không cho thì sao? Tại Tinh lần này vui vẻ đi ra, cậu đã thành công luyện chế xuất vân đan, hơn nữa còn ra được hai lô thuốc có tới 24 viên, nhưng vì hai bình thuốc mà đã hao phí hơn 100 đóa linh thảo. Xuất vân đan khác với linh nguyên đan có thể bán theo bình, linh thảo luyện chế rất chân quý, tam cực linh thảo rất hiếm, đến bây giờ chỉ thu mua được hơn 10 đóa, nhưng xem ra là người không biết đan dược mới bán giá như thế. Nên lúc Tạ Tinh bán theo viên, không ngờ vừa đi ra lại gặp được một người để kiếm chuyện. Người này lúc khảo hạch đã gặp qua, trong trận đánh nhanh chóng giết chết hai người tinh sĩ, thật không ngờ lại gặp ở đây. Nghe thấy lời Tạ Tinh, người đàn ông nhìn chằm chằm vào mặt cậu, nhưng lại phát hiện mình không thể thấy rõ tu vi của Tạ Tinh, khẳng định là đã ẩn tàng tu vi rồi. Hắn biết hắn là tinh tướng, là người mạnh nhất trong bí cảnh, không thể nào có người có tu vi cao hơn. Ngươi là ai? Ta là Đao Phi. Nói chuyện chưa đến lượt ngươi xen vào biến. Xem ra người đàn ông này đầu óc rất đơn giản, khác hẳn với bản lĩnh quan sát của Hà Dự. Tạ Tinh cười nhẹ cũng không muốn ra tay, chỉ nói: ai có thể giết người phiền phức này, ta cho một bình linh nguyên đơn, hơn nữa sau này mua đan dược sẽ được ưu tiên. Tạ Tinh vừa nói xong, hai cây hạ phẩm bảo khí đã bay đến Đao Phi. Đao Phi né được, không ngờ lại bị đánh nén, nhưng người chân đã bị thương, là một cây phi kiếm đâm vào để lại vết thương sâu. Mẹ nó, là thằng khốn nào chán sống, dám đánh nén nó ra. Đao Phi còn chưa nói hết đã nằm xuống đất kêu la, nhưng mà nhanh chóng im bặt, một cây phi kiếm đã chém nát đan điền của hắn. Người tinh tướng này trong lòng thấy may mắn. Lúc Tạ Tinh nói thì hắn đã muốn xông lên nhưng khoảng cách khá xa, không ngờ vận khí tốt, Đao Phi lại lé qua phía bên hắn, đúng là vận khí. Đao Phi đến lúc chết vẫn không tin được, không ngờ lại bị nhiều người không quen biết đánh nén chết rồi vẫn không nhắm mắt. Tạ Tinh cười nhẹ ném ra ba bình đan dược cho ba tinh tướng mới ra tay, ba người đã rất thỏa mãn, không chỉ được một bình linh nguyên đan, còn có thể chia một túi chữ vật của tinh tướng. Quan trọng là có thể kết giao được một luyện đan dược, một luyện đan sư cấp 3, sau này nếu có tranh chấp, mua đan dược sẽ được ưu tiên.